Đạo Phật siêu khoa học của Thiên Văn Gia cư sĩ Minh Giác Nguyễn Học Tài. Băng thứ 5. Tiếp theo trang 155. Theo lời Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm, cũng trang 256 tới 258. Loài đẻ trứng hay sinh con phải có ba nghiệp giống nhau mới sinh được. Đó là nghiệp của cha, nghiệp của mẹ và nghiệp của mình. Loại thấp sinh như côn trùng chỉ cần nghiệp của mình chứ không nương theo nghiệp của cha mẹ. Loại hóa sinh thì bỏ thân hình cũ mà hóa sinh ra thân hình mới, như bông lúa hóa sâu, gạo hóa mọt, cỏ mục hóa đơm đớm, vân vân. Vậy thì sự thai sản tuy là do cha mẹ giao hợp phát sinh, nhưng thật ra cũng do nơi ba nghiệp đồng nhau mới đặng hấp dẫn đem vào thai, như thể đá nam châm hút sắt vậy. Vì có hấp dẫn đồng nghiệp mới có cái nhân duyên sanh ra năm vị ở trong thai. Năm vị đó là: thứ nhất, bảy ngày sinh vị Yết La Lam, nghĩa là bọt nhất. Thứ hai, 14 ngày sanh vị Ác Bồ Đàm, nghĩa là bong bóng. Thứ ba, 21 ngày sanh vị Bế Thị, nghĩa là thịt mềm. Thứ tư, 28 ngày sinh vị Kiện Nam, nghĩa là thịt cứng. Thứ năm, 35 ngày sinh vị Bát Ra Sa Khư, nghĩa là có hình. Nói tóm lại, noãn, thai, thấp, hóa, bốn loài chúng sinh đó đều là lấy cái định nghiệp mà tương cảm nhau, cho nên cái định báo của chúng sinh cũng tùy theo chỗ cảm mà ứng. Như loài sinh trứng thì ứng theo loạn tưởng mà sinh, loài sinh thai thì ứng theo tình ái mà sinh, loài thấp sinh thì ứng theo hiệp mà sinh, tức là nương phụ với thấp khí. Loài hóa sinh thì ứng theo ly mà sinh, tức là bỏ đây tới kia. Song tình tưởng ly hiệp trong bốn giới ấy vốn không nhất định, hoặc tình biến làm tưởng, hoặc hiệp biến làm ly, hoặc đổi làm thai, hoặc thấp đổi làm hóa. Vậy sự tùy nghiệp thọ báo cũng có thứ bay mà trở lại làm thứ lặn, như chim sa sẻ làm con vẹt, cũng có thứ lặn mà trở làm thú bay, như cá hóa rồng. Đại để những chuyện kỳ quá như vậy rất nhiều, thay hình đổi xác, quay lộn luôn luôn. Vì thế chúng sinh có hoài không dứt. Khoa học ngày nay vẫn còn chưa biết rằng loài người trước kia cũng từ trứng sinh ra, noãn sinh, từ chỗ ẩm thấp sinh ra, thấp sinh, và từ chỗ này đến chỗ khác sinh ra, hóa sinh. Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 2 trang 341 tới 342 đã nói rõ về những điều này như sau. Sư Tử Hống bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu cho rằng Như Lai bất sanh bất diệt là thậm thâm, thời tất cả chúng sanh bốn loài noãn, thai, thấp, hóa, trong bốn loài sanh này, thời loài người có đủ như tỳ kheo Thi Bà La, tỳ kheo Upathi, mẹ của trưởng giả Yikala, mẹ của trưởng giả Nikandha, mẹ của trưởng giả Bán Xà La, mọi người đều sanh 500 con trai, đồng là noãn sanh. Do đấy nên biết rằng trong loài người cũng có noãn sanh. Trong loài người mà thấp sanh, như Phật từng nói rằng: Thuở trước ta tu hạnh Bồ Tát làm Đản Sanh Vương và Thủ Sanh Vương, và như nay, cô gái Amla, cô gái Ca Bất Gia. Nên biết rằng, trong loài người cũng có thấp sanh. Thuở kiếp sơ, tất cả chúng sinh đều là hóa sinh. Nếu loài người từ trứng sinh ra, thì trưởng bà Âu Cơ đẻ ra 100 trứng, và trứng sinh ra 100 người con, thì đâu có phải là một truyền thuyết. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật chỉ nói qua về sự thành hình của phôi bào tử 7 ngày đến 35 ngày. Đó cũng là điều khiến chúng ta kính phục, vì cách đây trên 25 thế kỷ, Phật đâu có X-ray, máy quang tuyến X,
hay MRI, Magnetic Resonance Imaging.
Tạm dịch là máy rọi hình ba chiều, nghĩa là một loại máy tối tân dùng từ trường và siêu âm để xem hình phôi bào hãy còn ở trong tử cung của sản phụ. Ngoài ra máy còn cho thấy cả bộ óc, cột sống, các khớp xương, vú, gan, mật, lá lách, thần, các hạch và các mạch máu. Một trong những chuyện UFO dĩa bay kể rằng một bà có thai bị người hành tinh bắt lên dĩa bay của họ. Một người có vẻ như một bác sĩ cầm một cái ống dài hơn đèn pin chiếu vào bụng bà, tuồn như để xem cái bào thai. Lối xem thai này cũng giống như lối dùng MRI của khoa học bây giờ. Chỉ khác là người hành tinh đã có từ lâu mà bây giờ mình mới có. Như vậy, người hành tinh đã có một nền văn minh quá tân tiến và khác biệt với nền văn minh của loài người hiện tại. Không biết máy rọi hình ba chiều của người hành tinh có trước Đức Phật hay không? Câu trả lời là không. Lý do là người hành tinh dẫu có văn minh, tài ba, lỗi lạc đến đâu, cũng chỉ là những chúng sinh còn ngập lặng trong biển sinh tử luân hồi. Có lần Sir Isaac Newton đã nói, trí thức của ông chẳng qua là những cái vỏ sò nhặt trên bãi biển. Thử hỏi, nhặt đến vô lượng kiếp, đã hết vỏ sò, đã đầy óc chưa? Có người nói, vật lý gia Stephen Hawking là hậu thân của Albert Einstein, nghĩa là cũng lỗi lạc như Einstein. Nhưng Hawking đâu có thoát khỏi sinh lão bệnh tử đâu, cứ vẫn phải ngồi xa lăng như ai. Một điều xin nói thêm là bây giờ khoa học mới tìm ra nguyên tử. Nhưng theo Kinh Vệ Đà và Kinh Phật, nguyên tử đã có từ thời Xa Lắc Xa Lơ. Trong kinh, Đức Phật gọi nguyên tử là những vi thể năng động. Theo thiện nghĩ, tôn giáo và khoa học cần bổ túc lẫn nhau. Một mặt, khoa học nỗ lực tìm hiểu vũ trụ để cải tiến nhân sinh. Mặt khác, tôn giáo giúp khoa học thoát khỏi những bế tắc trong việc tìm hiểu vũ trụ mà chỉ tôn giáo mới biết được. Nói một cách khác, muốn biết được nguồn gốc của vũ trụ và nhân sinh, không có cách nào khác hơn là tu hành để hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn đắc đạo để trở về diệu tâm mầu nhiệm. Là phàm phu, các khoa học gia cũng như chúng ta chỉ sử dụng cái thấy, nghe, hay, biết, tức là kiến, văn, giác, tri, trên bình diện thấp kém là thức thứ sáu hay ý thức. Một khi đã lọt vào tàng thức thì tâm mình sẽ dung thông với càn khôn vũ trụ. Bởi vì vũ trụ hay pháp giới, như cụ Hồng đã giải thích, là một màn thiên la võng, tức là lưới báu. Nó vừa là của chung, và lại vừa là của riêng, của mọi người. Chắc chúng ta còn nhớ bài kệ Phá Địa Ngục. nhược nhân dục liễu tri. Tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tính, nhất thiết di tâm tạo, vạn pháp do tâm sinh, nhất tâm sanh vạn pháp. Tâm đây là diệu tâm. Tâm của mình với pháp giới là một, chứ không khác biệt như mình tưởng. Sở dĩ mình tưởng tâm mình khác biệt với pháp giới là vì mình còn cảm nghĩ và hành động theo ý thức. Nhưng một khi tu hành đắc đạo rồi, tức là đã lọt vào tàng thức, mọi việc xảy ra trong pháp giới, tức là vạn vật trong vũ trụ, mình đều biết hết. Cái diệu tâm đó ví như màn lưới của con nhện, mà mình là con nhện nằm ở giữa. Hễ có con ruồi hay muỗi nào đụng phải lưới, con nhện sẽ biết liền. Tất cả những vụ nổ ở mặt trời mặt trăng, những vụ cháy rừng, những trận động đất, cùng những thiên tai khác xảy ra ở trong vũ trụ này, mình đều biết hết. Lấy một thí dụ cụ thể, một phái đoàn ký giả của đài BBC đã được bộ lạc Koji ở Nam Mỹ tiếp đón, với điều kiện là họ phải trao bức thông điệp có tên là Thông điệp của những người Anh cho Đại hội Tôn giáo Thế giới tổ chức tại Chicago vào tháng 9 năm 1993, và công bố bức thông điệp của họ. Tổ tiên của bộ lạc Koji đã sống 8.000 năm trên đỉnh núi và không hề tiếp xúc với ai. Tại sao họ lại biết có một đại hội tôn giáo nhóm họp ở Hoa Kỳ để nhờ trao thông điệp của họ? Theo ký giả, thì đến tuổi 20, thanh niên tập ngồi yên, quay mặt vào vách tường từ 7 đến 9 năm liền. Đây là lối thiền định, cũng giống như lối tọa thiền của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ngài đã quay mặt vào vách đá trong 8-9 năm trời. Đó là một pháp môn mà nhà thiền gọi là hồi quang phản chiếu, tức là nhìn vào trong tâm thức của mình, thay vì nương theo cái tâm phan duyên chạy theo trần cảnh ở ngoài, mà triết học hiện sinh gọi là lối sống phóng thể. Như trên đã nói, pháp môn này đưa tâm thức mình từ bình diện thấp kém là ý thức qua mạt na thức, thức thứ 7, lọt vào không hải của tàng thức, thức thứ 8, và mở đường đến diệu tâm. Trở lại vấn đề Phật đã thấy hình dạng của phôi bào cách đây 25 thế kỷ, là thời kỳ chẳng có máy móc gì cả. Phật đã đắc đạo, đã có ngũ nhãn, nên thấy, nghe, hay, biết tất cả những gì xảy ra trong vũ trụ. Nếu cứ dùng đôi mắt thịt với mấy chiếc ống dòm, thì không biết đến đời nào mới thấy được như Phật. Như vậy, chúng ta có đồng ý rằng đạo Phật là một đạo siêu khoa học không? Chương 3, phần 1. Phật có phải là bậc đại toán học không? Kinh Hoa Nghiêm, quyển 5, phẩm A Tăng Kỳ, trang 289 tới trang 323. Tâm Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chư Phật Thế Tôn diễn nói A Tăng Kỳ, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Bạch Thế Tôn, thế nào là A Tăng Kỳ, nhẫn đến bất khả thuyết, bất khả thuyết? Phật bảo Tâm Vương Bồ Tát: Lành thay, lành thay. Này thiện nam tử, Nay người muốn cho các thế gian nhập vào nghĩa số lượng của Phật đã biết, mà hỏi Đức Như Lai ứng đẳng chánh giác. Thiện Nam Tử lóng nghe lóng nghe, khéo suy gẫm, Phật sẽ vì ngươi mà nói. Tâm Vương Bồ Tát kính vân Thọ Giáo. Phật nói: Xin lưu ý trước, trong Phật học Đại Từ Điển, 10 vạn là một lạc xoa, tức là bằng 100 ngàn. Phật nói: Này Thiện Nam Tử, 100 lạc xoa là một câu chi. Câu chi lần câu chi là một Ajuda. Ajuda lần Ajuda là một Nayotha. Nayotha lần Nayotha là một tầng bà la. Tầng bà la lần tầng bà la là một căn yết la. Căn yết la lần căn yết la là một Asala. Asala lần Asala là một tối thắng. Tối thắng lần tối thắng là một Ma bà la. Ma bà la lần Ma bà la là một A bà la. A bà la lần A bà la là một Đa bà la. Đa bà la lần Đa bà la là một giới phần. Giới phần lần giới phần là một Phổ ma. Phổ ma lần Phổ ma là một Nể ma. Nể ma lần Nể ma là một A bà câm. A bà câm lần A bà câm là một Di già bà. Di già bà lần Di già bà là một Tỳ lã già. Tỳ lã già lần Tỳ lã già là một Tỳ già bà. Tỳ già bà lần Tỳ già bà là một Tăng yết lã ma. Tăng yết lã ma lần Tăng yết lã ma là một Tỳ tắc la. Tỳ tắc la lần Tỳ tắc la là một Tỳ chiêm bà. Tỳ chiêm bà lần Tỳ chiêm bà là một Tỳ thản già. Tỳ thản già lần Tỳ thản già là một Tỳ tố đà. Tỳ tố đà lần Tỳ tố đà là một Tỳ bà ha. Tỳ bà ha lần Tỳ bà ha là một Tỳ bạc đế. Tỳ bạc đế lần Tỳ bạc đế là một Tỳ khư đảm. Tỳ khư đảm lần Tỳ khư đảm là một xứng lượng. Xứng lượng lần xứng lượng là một nhất trì. Nhất trì lần nhất trì là một dị lộ. Dị lộ lần dị lộ là một điên đảo. Điên đảo lần điên đảo là một tam mặc gia. Tam mặc gia lần tam mặc gia là một Tỳ đổ la. Tỳ đổ la lần Tỳ đổ la là một Hề bả la. Hề bả la lần Hề bả la là một Từ tế. Từ tế lần Từ tế là một Châu quảng. Châu quảng lần Châu quảng là một Cao xuất. Cao xuất lần Cao xuất là một Tối diệu. Tối diệu lần Tối diệu là một Nê la bà. Nê la bà là một Nê la bà là một A li bà. A li bà lần A li bà là một Nhất động. Nhất động lần Nhất động là một Ha li bộ. Ha li bộ lần Ha li bộ là một Ha li tam. Ha li tam lần Ha li tam là một Hề lỗ già. Hề lỗ già lần Hề lỗ già là một Đạt la bồ đà. Đạt la bồ đà lần Đạt la bồ đà là một A lỗ na. A lỗ na lần A lỗ na là một Ma lỗ đà. Ma lỗ đà lần Ma lỗ đà là một Sám mạc đà. Sám mạc đà lần Sám mạc đà là một Y lã đà. Y lã đà lần Y lã đà là một Ma lỗ ma. Ma lỗ ma lần Ma lỗ ma là một Điều phục. Điều phục lần Điều phục là một Ly cư mạng. Ly cư mạng lần Ly cư mạng là một Bất động. Bất động lần Bất động là một Cực lượng. Cực lượng lần Cực lượng là một A mà đắc la. Amadakla lần Amadakla là một bột Madakla. Bột Madakla lần bột Madakla là một Zamadakla. Zamadakla lần Zamadakla là một Namadakla. Namadakla lần Namadakla là một Hemadakla. Hemadakla lần Hemadakla là một Timadakla. Timadakla lần Timadakla là một Baklamadakla. Baklamadakla lần Baklamadakla là một Thibamadakla. Thibamadakla lần Thibamadakla là một Ela. Ela lần Ela là một Tiết La. Tiết La lần Tiết La là một Đế La. Đế La lần Đế La là một Kệ La. Kệ La lần Kệ La là một Túy Bồ La. Túy Bồ La lần Túy Bồ La là một Nê La. Nê La lần Nê La là một Kế La. Kế La lần Kế La là một Tế La. Tế La lần Tế La là một Tỳ La. Tỳ La lần Tỳ La là một Mế La. Mế La lần Mế La là một Ta La Đồ. Ta La Đồ lần Ta La Đồ là một Mế Lô Đà. Mế Lô Đà lần Mế Lô Đà là một Khế Lô Đà. Khế Lô Đà lần Khế Lô Đà là một Ma Đỗ La. Ma Đỗ La lần Ma Đỗ La là một Ta Mẫu La. Ta Mẫu La lần Ta Mẫu La là một Ajata. Ajata lần Ajata là một Kamala. Kamala lần Kamala là một Mazabha.